năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, kiến nghị độc giả nên đọc Kiểu Bình và giải thể văn hóa đảng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Giai đoạn trước đây, tôi có giảng chân tướng trực diện cho một người bạn học cũ. Đối phương mới đầu không biểu thị rõ sẵn sàng tam thoái. Nhưng khi tôi bắt đầu nói với cô ấy về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy cốt lõi của văn hóa truyền thống như thế nào, rồi giờ đây lại mang danh nghĩa truyền thống mà làm một số việc trang trí mặt tiền, cô ấy đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ. Tôi liền thuận theo chủ đề đó, giảng về dấu ấn của con thú trong lời tiên tri ở sách Khải Huyền Kinh Thánh. Đồng thời, sau đó một lần nữa, nói rõ chi tiết về ý nghĩa của tam thoái. Cuối cùng cô ấy đã đồng ý thoái. Sau khi quay trở về nhà, tôi hướng nội tìm và phát hiện bản thân mình có lúc giảng chân tướng đã mang tâm thái, ăn nhanh. Muốn nóng vội giảng thanh cơ bản chân tướng cho đối phương, chỉ cần thoái là xong, vẫn không giảng rõ bản chất tà ác của tà đảng và tại sao cần phải tam thoái. Vì vậy, rất khó thu được hiệu quả lý tưởng. Ngoài ra, đôi khi nếu không thể giảng rõ từ một góc độ, chúng ta có thể dựa trên chấp trước của đối phương hay những nhu cầu khác mà đổi góc độ khác để giảng. Có thể giảng thanh chân tướng từ nhiều phương diện khác nhau. Gần đây, tôi bắt đầu đọc cuốn Giải thể văn hóa đảng. Tôi phát hiện thấy có rất nhiều vấn đề mình gặp phải trong quá trình giảng chân tướng. Còn có những vấn đề mà bản thân cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng. Đều được đề cập rất chi tiết trong cuốn sách này. Cuốn Giải thể văn hóa đảng còn tiết lộ một cách có hệ thống hơn nữa, cách thức mà tà đảng bóp méo tư tưởng, quan niệm của mọi người, tạo ra những thủ đoạn và phương pháp khiến con người biến dị ở trong văn hóa đảng. Sau khi đọc xong, khiến người ta có một cảm giác rộng mở, sáng rõ. Nói ra thì thật hổ thẹn, đắc pháp đã được vài năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa một lần xem hết được cuốn Giải thể văn hóa đảng. Thời kỳ đầu mới đắc pháp, tôi nhận thức rằng một loạt các bài xã luận của Đại Kỷ Nguyên đối với tà đảng viết có phần quá nặng nề, đặc biệt là phần nói về cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp. Trong tâm có một chút kháng cự, thường cảm giác rằng không thể xem hết được. Cuốn Kiểu Bình cũng là vì biết rằng quyển sách này có lực lượng của Pháp, mới lúc xem, lúc không, hết một lượt. Thực sự, giờ nghĩ lại, những gì cản trở tôi đọc đều là những quan niệm hình thành hậu thiên và các nhân tố của văn hóa đảng. Người dân Trung Quốc đại lục lớn lên trong xã hội tà đảng, từ cách làm việc cho đến sinh sống, tất cả đều bị ngấm chìm trong thói quen và cách tư duy ở trong văn hóa đảng. Lấy bản thân tôi làm ví dụ, sau khi đắc pháp, phải mất một khoảng thời gian rất dài, thì sự hiểu biết của tôi mới được phá vỡ và thay đổi tận gốc về những sự kiện và nhân vật lịch sử. Mặc dù trong quá trình tu luyện đại pháp, bản thân có thanh trừ các yếu tố phụ diện này, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhanh bằng việc trực tiếp xem hai cuốn sách này một cách hệ thống như vậy. Từ một mặt khác mà giảng, để hiểu được một số sự việc lịch sử của người thường trong tầng diện này, ví như văn hóa thần truyền, chiến tranh chống Nhật, phát xít, Đảng Cộng sản Liên Xô, xu hướng tư tưởng, chủ nghĩa Marx, Lenin, thuyết tiến hóa và chân tướng thực sự của các vấn đề thời sự này cũng giúp ích chúng ta rất nhiều trong việc giảng chân tướng hàng ngày. Đặc biệt, đối với những thành phần trí thức, sinh viên và tầng lớp trung lưu có trình độ văn hóa tương đối cao. Bốn cuốn sách mà được xuất bản bởi Đại Kỷ Nguyên như Kiểu Bình Cộng sản Đảng, Giải thể văn hóa đảng, Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, đã phân tích một cách có hệ thống và sâu sắc về bản chất của tà linh cộng sản và những thủ đoạn cùng phương thức khác nhau để gây hại cho Đông, Tây Phương. Kể từ khi hai cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản và ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta được xuất bản liên tiếp, tôi đã đọc và phát hiện ra nhiều vấn đề mà trước đây dù bản thân có nghĩ mãi cũng không thể hiểu. Đặc biệt, cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta đưa ra những kiến giải sâu sắc và giúp chúng ta có được trí huệ thanh tỉnh về những sự hỗn loạn trong các khía cạnh và phương diện lĩnh vực khác nhau trong xã hội ngày nay. Một số đồng tu có thể nghĩ rằng họ không cần phải đọc quá nhiều tài liệu giảng chân tướng, chỉ cần học pháp nhiều và chính niệm đầy đủ là được rồi. Tất nhiên, chính niệm đầy đủ, trạng thái tốt là những yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả của việc giảng chân tướng. Có rất nhiều đồng tu lâu năm mà vốn học thức không cao lắm, khi giảng chân tướng, khuyên tam thoái, vẫn làm được rất tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu như có thể nắm thêm nhiều kiến thức trên phương diện giảng chân tướng ở tầng bề mặt này, thì cũng đồng dạng quan trọng. Trên thực tế, sự dụng tâm của một đệ tử cũng sẽ được phản ánh ở trên phương diện này. Thử nghĩ, trong quá trình giảng chân tướng, chúng ta thường hay đưa ra những lời khuyên họ hãy đọc các cuốn sách. Tất nhiên, ngoại trừ sách Đại Pháp ra, như Kiều Bình, Giải thể Văn hóa Đảng, hiện nay lại có thêm những cuốn như Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản và Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Nếu như đến chúng ta cũng tự mình không đọc, làm sao có thể mong đợi rằng con người thế nhân sẽ đi đọc nó? Nếu tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng phần nói về cuộc đàn áp các đệ tử Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc là quá kích động và lảng tránh, không muốn xem, làm thế nào chúng ta có thể kêu gọi nhiều người hơn nữa trên thế giới chú ý đến và ngăn chặn cuộc đàn áp này? Thuốc tốt thì miệng sẽ phải đắng. Quá trình đọc những cuốn sách này cũng đang giúp chúng ta thanh lý những nhân tố văn hóa đảng tồn tại trong bản thân và những nhân tố tà linh của ác đảng Trung Cộng. Đối với những đồng tu làm việc trong các lĩnh vực giáo dục, văn học, nghệ thuật, tiếp xúc nhiều hơn với các thành phần trí thức, tầng lớp trung lưu có trình độ văn hóa cao hơn, hay những đồng tu trẻ vẫn còn đang đi học, tiếp xúc nhiều hơn với những người bằng tuổi và các đồng tu làm ở truyền thông hải ngoại, hãy cố gắng đọc sách nhiều hơn trong thời gian rảnh rỗi. Bạn sẽ có những hiểu biết và kiến giải nhất định đối với các phương diện về lịch sử, văn hóa, các vấn đề chính trị hiện tại, v.v. cũng có lợi hơn trong việc giảng chân tướng. Trên đây là chút hiểu biết nông cạn của bản thân. Nếu có chỗ nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ hai, tu bỏ thói quen văn hóa đảng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc. Văn hóa đảng đều tồn tại ít hay nhiều trong mỗi con người ở Trung Quốc đại lục, đặc biệt là ở giai cấp lãnh đạo lại càng nổi cộm. Tư tưởng của con người bị văn hóa đảng nhồi nhét trường kỳ, ngấm ngầm ăn sâu vào tiềm thức mà coi đó là chuyện bình thường một cách vô thức. Trước đây, tôi phụ trách công tác đảng vụ trong đơn vị và là một người bị nhiễm văn hóa đảng khá nghiêm trọng. Tôi tu luyện hơn 20 năm nay, vì tôi không nhận thức được tính nguy hại của văn hóa đảng nên tôi không chú trọng tu bỏ nó. Năm ngoái, qua một số việc động chạm tới tâm linh, tôi mới bừng tỉnh và phát giác được trở ngại nghiêm trọng của văn hóa đảng trên con đường tu luyện của tôi. Nó không chỉ ngăn cản tôi đề cao mà còn ảnh hưởng đến sự phối hợp chỉnh thể trong công tác đại pháp và sự hòa thuận trong gia đình. Dưới đây, tôi sẽ viết ra và chia sẻ những trải nghiệm về quá trình tu bỏ thói quen văn hóa đảng của mình, những chỗ không thỏa đáng, mong đồng tu chỉ ra và sửa giúp. 1. Tu bỏ văn hóa đảng trong khi giúp đỡ đồng tu. Mùa xuân năm ngoái, tôi được biết đồng tu A và đồng tu B trong một ngôi làng nọ có mâu thuẫn rất lớn. Họ đã không nói chuyện với nhau trong một vài năm, các đồng tu xung quanh khuyên giải thế nào cũng vô ích. Vì vậy mọi người cảm thấy rất sốt ruột thay cho họ. Thế là tôi bèn chủ động phối hợp cùng một số đồng tu đến hỗ trợ hòa giải. Đầu tiên, Chúng tôi tìm đến Đồng Tu A để nghe cô kể lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện. Khi cô vừa bắt đầu nói liền tức giận, nổi trận lôi đình, nói rằng bê ích kỷ, tham lam, ức hiếp cô, chuyên trục lợi của cô, vân vân. Cô càng nói càng sôi giận, càng kích động, còn nói bê là người xấu, còn chẳng bằng cả một người thường. Tôi không thể nghe tiếp nữa, nên ngắt lời cô và nói, cô ấy cũng là đồng tu mà, sao chị có thể nói như thế? Lẽ nào chị không có vấn đề ư? Khi xảy ra vấn đề, phải hướng nội tìm chứ. Cô ấy không phục và nói, tôi không có vấn đề, tôi mới là người bị bắt nạt. Cô ấy làm chuyện xấu, phải bị báo ứng. Tôi đang chờ xem cô ấy bị báo ứng. Khi nghe điều này, tôi đã bị sốc. Tôi nói với cô ấy bằng giọng hơi nghiêm khắc một chút. Sao chị có thể bất thiện như vậy, còn mong đồng tu bị báo ứng? Khi đồng tu có vấn đề, chị nên chỉ ra cho cô ấy một cách tử tế, chứ không thể đẩy cô ấy ra. Chị làm như vậy là hướng ngoại, không tu bản thân, điều này rất nguy hiểm. Chị hãy nhanh chóng nhìn lại bản thân mình xem, đây không phải là trạng thái của người tu luyện. Đồng tu A dường như không nghe thấy những lời tôi nói, mà tiếp tục rằng, đồng tu B muốn hòa giải với tôi, nhưng tôi vẫn không nhẫn nhịn được, cũng không muốn qua lại với cô ấy nữa, sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy. Từ những lời của đồng tu A, các đồng tu trong buổi chia sẻ đều nhìn ra chấp trước mạnh mẽ, không để người khác nói của cô ấy. Đây có thể là phương diện chủ yếu trong mâu thuẫn giữa họ với nhau. Thế là mọi người mỗi người một câu, muốn chia sẻ với cô ấy dựa trên pháp. Khi cô ấy thấy mọi người đều không nói tốt cho cô ấy, không thuận theo những lời của cô đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, mà nổi giận lôi đình, rồi nhanh chóng rời đi, khiến cho buổi chia sẻ gián đoạn, tan đàn xẻ nghé. Lúc này, chúng tôi nhận thấy, chúng tôi có tâm nóng vội, khiến đồng tu không thể tiếp nhận. Một đồng tu thẳng thắn chỉ ra cho tôi rằng, tôi nói chuyện thái độ cứng nhắc, giọng điệu thiếu thiện, có nhân tố oán trách, chỉ trích trong đó, nên động chạm đến mặt ác của đồng tu. Buổi tối sau khi trở về nhà, tôi cảm thấy chán nản, có đôi chút ủy khuất, cảm thấy lòng tốt của mình không được báo đáp, cũng tự trách bản thân, càng giúp càng rối. Tôi tự hỏi mình, vì sao có thể như thế này nhỉ? Căn nguyên trong thái độ không thiện của mình là ở đâu? Tôi nằm trên giường, nghiêm túc suy ngẫm lại mọi chuyện. Tôi đã nhìn thấy rõ ràng vấn đề của bản thân. Trong quá trình làm việc ở đơn vị, tác phong lãnh đạo của ác đảng luôn tồn tại trong tôi. Lúc đó tôi phê bình chỉ trích người khác như cơm bữa. Người đặt định ra hệ thống khen thưởng và trừng phạt của công ty là tôi. Người chấp hành cũng là tôi. Chỉ cần ai đó vi phạm các quy định, tôi phạt thẳng tay. Vì điều này mà tôi đã từng đắc tội với một vài người. Một số người tốt bụng đã nói với tôi rằng, chị là một người tốt, chỉ là quá nghiêm túc, đắc tội với những người đó để làm gì. Lúc đó tôi phụ trách công tác đảng vụ trong đơn vị, chấp hành phương châm chính sách của tà đảng. Phương thức quản lý là một bộ văn hóa tà đảng, cưỡng chế, ép buộc và đấu tranh. Những thói quen xấu này mang vào trong đại pháp thì chẳng thể thông thuận, đó là điều mà các đệ tử đại pháp phải trừ bỏ. Sư phụ giảng, tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ. Tôi không chỉ là dạy chư vị đại pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể. Trích, thanh tỉnh, tinh tấn yếu chỉ. Đối chiếu với pháp của sư phụ, tôi rất hổ thẹn, tôi chỉ muốn thay đổi người khác, chứ không muốn thay đổi bản thân mình. Đồng tu như một chiếc gương soi, những vấn đề phản ánh ra ở cô ấy là nhắm vào tôi. Trong con người tôi cũng tồn tại những nhân tố như tự thấy mình thanh cao, ép buộc, tranh đấu, báo thù, vân vân. Tôi chỉ muốn bản thân thoải mái, vui vẻ, mà không nghĩ gì đến cảm nhận và khả năng tiếp thụ của người khác. Điều này chẳng phải đã đi ngược lại với tinh thần của đại pháp ư? Tôi hiểu rõ rằng nếu không loại bỏ văn hóa đảng, sẽ không thể tu xuất được tâm từ bi. Tôi nhất định phải tu bỏ văn hóa đảng trong bản thân mình. Những biểu hiện ma tính của đồng tu A cũng khiến tôi tìm ra được các biểu hiện không tốt của bản thân mình. Vài năm trước, tôi từng vui vẻ khi thấy người tố cáo tôi với cảnh sát gặp ác báo. Hôm nay khi nhìn thấy đồng tu A muốn đồng tu B bị quả báo, khiến tôi cảm thấy tội lỗi với người đã tố cáo mình. Sở dĩ cô ấy phạm tội với Đại Pháp là vì tôi không giảng chân tướng cho cô ấy nên không cứu được cô ấy. Mặc dù tôi cũng từng giảng chân tướng vài lần cho hai vợ chồng cô, nhưng vì bản thân tôi tu luyện không tốt, tầng thứ không cao nên không thể thật sự cứu được cô ấy. Nếu cô ấy minh bạch chân tướng, sẽ không thể xảy ra việc gia đình cô ấy bị ác báo, còn gia đình tôi thì gặp bi kịch bị bức hại. Khi nghĩ đến những điều này, trong tâm tôi cảm thấy thật đáng thương. Tôi cố gắng bù đắp cho những hối tiếc trong tâm. Tôi giảng tỉ mỉ cho cô ấy về pháp lý, thiện ác hữu báo, giúp đỡ và quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống hàng ngày của cô ấy, giúp cô ấy làm một số công việc mà cô ấy không thể làm. Cô ấy biết rằng bản thân đã làm những việc đáng xấu hổ, có lỗi với chúng tôi, còn lo sợ tôi báo thù nên trước mặt tôi không được tự nhiên. Bây giờ cô ấy đã thực sự thay đổi và sẽ không bao giờ làm những việc tổn đức ấy nữa. 2. Trừ bỏ văn hóa đảng trong khi giải cứu đồng tu. Vào tháng 5 năm ngoái, một đồng tu trong thành phố chúng tôi đã bị bắt cóc đến một trại tạm giam ở nơi khác. Chúng tôi đã đi tìm người nhà của đồng tu đó và hy vọng anh ấy có thể phối hợp với các đệ tử Đại Pháp yêu cầu thả người. Nhưng dù chúng tôi có thuyết phục thế nào, anh ấy cũng không đồng ý để đệ tử Đại Pháp tham dự vào chuyện này mà tránh né chúng tôi, tự mình lén lút đi cửa sau, tặng quà, nhờ vả các mối quan hệ gây khó khăn nhất định cho việc giải cứu đồng tu. Thời gian trôi qua từng ngày và công tác giải cứu không có mấy tiến triển. Về sau, một đồng tu tham gia giải cứu đã phát động hoạt động thu thập chữ ký trong các đệ tử Đại Pháp. Sau khi tất cả các đơn thỉnh nguyện được tập hợp lại, chúng tôi phát hiện ra trong đó có một vài trang chữ ký đều cùng một nét bút. Không khó để nhận ra rằng một người đã ký thay nhiều người. Sau khi kiểm tra lại, chúng tôi mới phát hiện ra rằng một số người căn bản không biết tới việc này cũng được ký tên lên đó. Danh sách chữ ký không trung thực này quả là cách xa và trái với nguyên tắc của Đại Pháp. Khi một vài đồng tu tham gia công tác giải cứu ngồi lại chia sẻ cùng nhau, tôi đã nghiêm túc nêu ra vấn đề này, phân tích mối quan hệ lợi hại của nó với các đồng tu và biểu lộ thái độ rõ ràng rằng hạng mục ký tên thỉnh nguyện này phải dừng lại ngay lập tức. Lời tôi nói đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ với đồng tu đề xuất thu thập chữ ký ngay trong buổi chia sẻ. Mỗi người đều cố chấp vào ý kiến cá nhân nên cuối cùng không đạt được sự đồng thuận. Sau khi trở về nhà, tâm phiền, ý loạn, ăn không ngon, ngủ không yên, tôi nghiêm túc xem xét lại bản thân. Vì sao mình lại làm mọi chuyện trở nên bung bét như thế này? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là văn hóa đảng trong người tôi tác oai tác quái. Phương pháp làm việc đơn giản, chia sẻ theo kiểu phê bình và bài xích. Phương thức nêu ra vấn đề máy móc, dập khuôn, trong đó có thứ nào không giống với văn hóa đảng. Không chỉ khiến việc bất thành, ngược lại còn gây tổn thương tới sự tích cực của các đồng tu tham gia giải cứu. Sự nhiệt tình của đồng tu lại bị tôi dội cho một gáo nước lạnh. Từ nay về sau, làm sao có thể phối hợp với nhau nữa đây? Trong tâm cảm thấy rất buồn, có lẽ đồng tu còn buồn hơn. Tôi quyết định loại bỏ đi tâm sĩ diện, đích thân đến nhà đồng tu xin thứ lỗi. 2 ngày sau, tôi đến nhà của đồng tu. Cô ấy vừa mở cửa, tôi chân thành nói với cô ấy. Tôi đến đây để nhận lỗi, xin lỗi chị. Văn hóa đảng trong con người tôi quá nặng, đã làm tổn thương chị. Đồng tu cũng mỉm cười và nói. Tôi ở nhà cũng rất khó chịu. Tôi hướng nội tìm trong 2 ngày 2 đêm vừa qua. Tôi thấy mình là người quá mạnh mẽ và tôi không muốn bị mọi người nhắc nhở. Tôi nói, chị đừng giận nhé. Cô ấy nhanh chóng nói, đâu có gì mà giận, cảm ơn chị còn không kịp ý chứ. Tính cách của chúng ta trái ngược nhau, nếu chúng ta thường xuyên va chạm mới có thể đề cao nhanh hơn. Như vậy, nhờ sự dẫn dắt của pháp lý hướng nội tìm, mâu thuẫn giữa hai chúng tôi nhanh chóng được hóa giải, tâm tính cũng đề cao lên. Tôi cảm thấy trong tâm mình một cánh cửa đã mở ra, cả thân lẫn tâm chưa bao giờ vui vẻ nhẹ nhàng đến thế, dường như một lớp vỏ cứng đã bị phá bỏ vậy. Tôi thầm cảm tạ sư phụ. Sư phụ từ bi vĩ đại đã kết hợp hai con người với tâm tính khác nhau như chúng tôi lại với nhau. Vì sự phối hợp chỉnh thể của chúng tôi đạt được nhận thức chung, vốn người nhà đồng tu ban đầu cũng được biết rằng đồng tu bị kết án sẽ sớm trở về nhà an toàn. 3. Tu bỏ văn hóa đảng trong gia đình. Qua nhiều lần va chạm với đồng tu, tôi nhận ra độc tố văn hóa đảng tồn tại trong mình. Tôi cũng ý thức được tầm quan trọng và cấp bách của việc loại bỏ văn hóa đảng càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ chồng tôi, cũng là đồng tu, nên tôi chân thành hỏi anh ấy. Những ngày gần đây, vì văn hóa đảng mà em gặp phải mâu thuẫn ở khắp nơi, em thực sự nhận thức được sự nguy hại của nó và thật sự muốn nhanh chóng loại bỏ nó. Anh thấy, phải chăng ở nhà em cũng biểu hiện ra văn hóa đảng? Anh ấy bình thản nói, cũng không ít, cứ như em thì sống làm sao, tu luyện thì chẳng làm gì nữa, chẳng có chút nữ tính gì cả. Đã bao giờ em quét sàn, dọn vệ sinh, giặt quần áo chưa? Lúc đi làm thì em bận công việc, có việc gì không đến tay anh. Sau này nghỉ hưu rồi, vẫn là anh làm. Cơm cũng chẳng biết nấu, chỉ giỏi dở trò, xào rau chẳng có mùi vị gì, như nấu cho lợn vậy. Anh thật sống oan uổng quá, lấy được một người vợ vô dụng như em. Nhìn nhà người ta, ai nấy đều béo tròn trùng trục, nhà mình thì chẳng có nổi chút da chút thịt. Cuối cùng anh bất lực thở dài. Lúc đó khi tôi nghe anh ấy nói những lời này, tôi còn không phục nên biện giải cho bản thân rằng người tu luyện ăn gì lấp đầy bao tử cho no là được. Anh vẫn chấp trước vào ăn uống đến thế. Anh kén ăn quá, anh cũng biết hưởng thụ đấy nhỉ. Tiền thì không nỡ chi, không có bột, sao gột nên hồ. Anh ấy thấy tôi không tiếp thu ý kiến nên cũng không nói gì nữa. Sau đó tôi tĩnh tâm nhớ lại hành vi của mình ở nhà, mới cảm thấy những gì anh ấy nói đều là sự thật. Đúng là tôi không làm việc nhà, đôi khi nhàn rỗi tôi cũng không muốn động tay quét dọn nhà cửa. Đồ đạc để lung tung khắp nơi đều là anh ấy phải thu dọn. Sáng sớm thức dậy, tôi muốn học thuộc một đoạn pháp, anh ấy sẽ quét nhà sạch sẽ. Quần áo của anh ấy đều do anh tự giặt, lâu ngày thành quen. Tôi nấu cơm qua quýt cho xong, không quan tâm xem liệu cơm có ngon hay không, nuốt không trôi thì ăn dưa muối. Anh ấy thật sự đã trở thành người nội trợ trong nhà. Từ góc độ của anh mà xét, quả thực quá ấm ức. Khi nghĩ đến những điều này, tôi bất giác tự hỏi mình, vì sao mình lại như vậy? Vẫn là văn hóa đảng. Kể từ khi tôi kết hôn, trong tư tưởng của tôi thường xuất hiện những khẩu hiệu của văn hóa đảng như phụ nữ vùng lên để được giải phóng, nam nữ như nhau, phụ nữ làm chủ nửa vùng trời, việc đàn ông có thể làm, phụ nữ cũng làm được. Trong khi cạnh tranh, hiếu thắng giữa người với người, tôi luôn muốn trở thành một phụ nữ mạnh mẽ và nổi bật hơn người. Tôi coi đàn ông là vai phụ, lúc nào cũng muốn áp chế đàn ông và lật đổ văn hóa truyền thống. Vậy nên, trong gia đình, tôi coi nhẹ trách nhiệm và bổn phận mà một người phụ nữ nên tận lực. Hành vi của tôi trong gia đình chính là hành vi biến dị, ngược lại với văn hóa truyền thống, phù hợp xu thế, âm dương đảo chiều thời nay. Ngay cả con dâu cũng coi thường tôi, oán trách tôi không biết quan tâm, chăm sóc bố chồng. Nhờ học pháp nhiều hơn, hiện giờ nhận thức của tôi đã được đề cao lên, quan niệm cũng thay đổi. Tôi bắt đầu học cách làm việc nhà. Tôi và chồng cùng là đồng tu. Khi làm điều gì, tôi nên suy nghĩ nhiều hơn cho anh ấy, cũng để cho anh ấy có thêm thời gian học pháp. Vì trình độ văn hóa của anh thấp, nên anh ấy học pháp chậm hơn và không theo kịp tôi. Do đó, anh thường cảm thấy chán nản và tự ti. Điều này cũng liên quan đến việc tôi thiếu quan tâm giúp đỡ anh ấy. Thông thường, tôi chỉ lo tranh thủ thời gian học pháp một mình và để anh ấy làm hầu hết các việc lặt vặt trong nhà, chiếm dụng rất nhiều thời gian học pháp của anh ấy. Nhưng tôi lại nhìn như không thấy. Tôi thực sự quá ích kỷ. Tôi cảm thấy rất có lỗi với chồng, cũng rất hối hận. Sau khi nghiêm túc hướng nội tìm, tôi đã tìm thấy nhiều tâm chấp trước vẫn còn tồn tại trong bản thân. mà tất cả đều bắt nguồn từ thứ văn hóa đảng hủy hoại con người. Tôi nhất định sẽ tu bỏ nó, dùng tâm thái khiêm tốn đối đãi với tất cả, thật sự dĩ pháp vi sư, thực sự trở thành một đệ tử đại pháp đạt tiêu chuẩn. Cảm ơn sư phụ dạy bảo, cảm ơn các bạn đồng tu. Bài chia sẻ thứ 3, thanh trừ gốc rễ của văn hóa đảng là một đệ tử chân tu. Bài viết của Ái Liên, đệ tử đại pháp ở Sơn Tây, Trung Quốc. Một buổi tối nọ, tôi nằm mơ thấy mình mang chiếc đồng hồ đi sửa. Tôi đưa đồng hồ cho người thợ sửa. Ông ấy cầm lấy và muốn đánh cháo nó với chiếc đồng hồ của người khác. Lúc đó, tôi nhìn thấy ông cầm trong tay một chiếc đồng hồ giống y hệt chiếc của tôi, nhưng trông nó rất cũ và không tốt như cái của tôi. Tôi vội vã la lên: "Ông đang làm gì vậy? Tại sao ông đánh cháo đồng hồ của tôi? Ông làm vậy có đúng không? Tôi không sửa nó nữa, vừa phải mất tiền, vừa tốn thời gian." Ngay khi đó tôi chợt tỉnh giấc. Tôi phân tích thật kỹ về giấc mơ này. Tại sao tôi lại có giấc mơ như vậy? Vì sao lại là đồng hồ? Ai, đây chẳng phải sư phụ đang điểm hóa mình là chỉ mới tu trên bề mặt thôi sao? Chữ Hán, tu, biểu, có nghĩa là đồng hồ. Người viết hiểu ra, sư phụ mượn chữ, điểm hóa với ý tứ là tu trên bề mặt. Tôi bèn nghĩ, tu trên bề mặt chẳng phải bằng như chưa tu sao? Nó khiến tôi giật mình tỉnh ngộ, tôi phải hướng nội tìm để tu bản thân mình. Tôi bắt đầu tiếp xúc với tu luyện đại pháp vào tháng 7 năm 1997. Trong hơn 20 năm qua, tôi bước đi trên con đường tu luyện này dưới sự bảo hộ từ bi của sư tôn. Bản thân tôi cảm thấy mình là người từng trải, tu luyện khá tốt, trong tâm nghĩ rằng mình học pháp và luyện công không bị thụt lùi. Giảng chân tướng cứu người cũng làm hết sức mình, đã đột phá tầm sợ hãi để giảng chân tướng trực diện và phát tài liệu. Tôi cho rằng bản thân mình tu luyện không quá tốt, nhưng cũng không quá tệ. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, làm sao có chuyện chỉ dừng lại ở tu luyện trên bề mặt nhỉ? Sư phụ giảng, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên, hết thảy những gì trên đường đời con người. Với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp. Trích, giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles 2006. Đối chiếu với pháp của sư phụ, tôi nghĩ giấc mơ này nhất định không phải ngẫu nhiên, khẳng định là tôi tu luyện hữu lậu, là có vấn đề không tinh tấn thực tu ở phương diện này. Sư phụ từ bi cảm thấy gấp gáp nên đã điểm hóa cho tôi. Tôi tĩnh tâm xuống và tìm kiếm ở bản thân mình. Trong quá khứ, tôi đã từng là một người có tính tình không tốt, nóng nảy, gặp việc gấp gáp liền cao giọng lớn tiếng. Chồng tôi ngược lại với tôi, nói chuyện nhẹ nhàng, làm gì cũng không vội vã, bước đi chậm rãi, lúc ra ngoài tôi luôn là người phải đợi anh ấy. Anh ấy nhắc nhở tôi cần phải hành xử giống như một người tu luyện. Anh ấy còn bảo tôi nói chuyện lớn tiếng quá. Tôi đã không đối đãi nghiêm túc với điều đó. Ở nhà thường hay quên mất bản thân mình là một người tu luyện, cho nên tôi thường phàn nàn chồng mình vì những chuyện nhỏ nhặt. Suốt ngày cằn nhằn chồng chỗ này không đúng, chỗ kia không đúng. Có lúc tôi còn nổi trận lôi đình, quăng ném chén bát tứ tung. Tôi biết điều này không đúng, nhưng lúc đó tôi không thể kiềm chế bản thân mình nữa. Tôi chỉ cảm thấy có một luồng hỏa khí bốc lên ngùn ngụt. Điều này đã gây ra tổn thương rất lớn cho chồng tôi. Tôi cảm thấy rất ủy khuất. Mỗi lần nghĩ đến nó, tôi liền phàn nàn và oán giận chồng mình. Sau khi tu luyện đại pháp, tôi chiều theo yêu cầu của sư phụ để quy chính bản thân mình. Tôi hết sức khắc chế bản thân, vứt bỏ tính khí nóng nảy xấu xa này. Nhưng trong hơn 20 năm tu luyện, cũng có lúc tôi không thể giữ vững tâm tính. Tôi nghĩ, tại sao mình lại như thế nhỉ? Khi đào sâu hơn, tôi nhận ra mình chưa thật sự nhìn rõ về nó, mà chỉ dừng ở việc ức chế trên bề mặt thôi. Sau khi đọc cuốn sách Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, tôi đã minh bạch đây chính là biểu hiện bị tà linh khống chế. tà linh tạo thành từ hận và các vật chất bại hoại trong không gian tầng thấp. Nó chính là ma quỷ. Nó cưỡng chế, ép nhập nhân tố tà ác, hận vào một tầng vi quan trong thân thể mỗi người chúng ta, biến nó thành một bộ phận trong sinh mệnh con người để có thể tùy tiện khống chế thân thể con người và phát huy tác dụng của chúng, khiến cho người ta thần hồn điên đảo, mất hết lý trí, làm việc không hề nghĩ đến hậu quả, hại người, hại mình. Sư phụ giảng, người Trung Quốc đi đâu cũng nói chuyện ồn ào, to tiếng, gọi nhau lớn tiếng. Người ta ở đại lục quen thế rồi, nhưng xã hội quốc tế không chịu nổi, cái này là cần sửa. Nhưng hình tượng người đại lục quả thực khiến thế giới tạo thành ấn tượng thế rồi. Người Trung Quốc ở nước ngoài đều cảm thấy rất xấu hổ, rất mất mặt. Nhưng chư vị biết chăng, tà đảng Trung Cộng không hề nói những điều này cho người Trung Quốc, không dạy những thứ ngay chính cho người ta, mà là có mục đích khiến người thế giới thấy người Trung Quốc như thế. Nó chính là muốn hủy mất hình tượng của các vị, phá hoại tôn nghiêm của các vị, tự người ta rất khó cảm giác ra. Tôi nghĩ có thể là cơ hội ra nước ngoài nhiều lên, dần dần sẽ cảm thấy xã hội này là khác, dần dần cũng sẽ chú ý ra, cũng sẽ trở thành tốt. Thói quen đã dưỡng thành quả thực rất khó bỏ. Văn hóa tà đảng dạy người ta đấu đá, khiến cả tính cách người ta cũng biến đổi, thành tính cách cứ phải bộc phát lập tức thì mới thoải mái. Tà đảng Trung Cộng dạy những thứ đó, không đổi đi thì quả thực không được. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2016. Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận mà tự thấy bất công. Người thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc giác giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê. Trích, cảnh giới, tinh tấn yếu chỉ. Tôi tỏ ra phàn nàn và ủy khuất oán giận đối với anh chị em trong nhà chỉ vì một chút việc nhỏ. Tôi cũng thường hay phàn nàn đối với đồng tu. Đơn giản là bản thân tôi giống như một oán phụ, không thể buông tha cho người đã từng gây tổn thương cho mình. Có lúc tôi phàn nàn về những câu chuyện cũ rích. Khi gặp phải việc gì gấp gáp, tôi liền lớn tiếng nóng nảy. Khi đào sâu hơn, tôi nghĩ đây chẳng phải là bản chất của tà linh sao? Chẳng phải là hận sao? Chẳng phải là một bộ các thứ của văn hóa đảng sao? Chẳng phải đây chính là tà ác sao? Đây chẳng phải là thứ tâm tật đố sư phụ nói sao? Sau khi xem xét kỹ càng, tôi nhận thấy những thứ này đều là quan niệm biến dị hình thành hậu thiên, cũng là do tà đảng Trung Cộng trường kỳ nhồi nhét văn hóa đảng tạo thành. Thêm vào đó là nghiệp lực và sự tham gia của cựu thế lực đã dẫn đến ma tính đại phát, Phật tính bị chôn vùi không được khởi tác dụng. Đại pháp yêu cầu người tu luyện chúng ta cần phải chiều theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn để làm người. Tu luyện chính là phải tu thiện, tu xuất tâm từ bi, thiện đãi người khác, không oán, không hận. Nói gì, làm gì, trước tiên cần suy xét đến cảm nhận của người khác, nghĩ xem người khác có thể chịu được hay không. Sau khi đối chiếu với pháp của sư phụ, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ, nghĩ đến lời nói và hành động của bản thân mình khiến tôi vô cùng hổ thẹn. Đúng là hủy đi hình tượng và sự tôn nghiêm của bản thân mình. Tôi tự hỏi bản thân rằng, thiện và tâm từ bi của mình đâu rồi? Mình có chỗ nào trông giống như trạng thái của một người tu luyện nên có hay không? Tuy bây giờ, tâm ủy khuất, oán giận và phàn nàn của tôi không còn nữa, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đối diện với những người đã từng bị tôi làm cho tổn thương. Tôi vẫn chưa vứt bỏ những thứ này về gốc rễ và bản chất, nên đây chẳng phải chỉ là tu trên bề mặt và giả tu hay sao? Tôi tĩnh tâm suy ngẫm và chân chính tìm bản thân mình. Tôi còn có tâm coi thường người khác và ý thức được mình có tư tâm bảo vệ bản thân. Lúc tôi nhìn thấy vấn đề của đồng tu thì có thể trực tiếp chỉ ra, nhưng có khi tôi lại lưỡng lự không muốn nói. Kỳ thực chính là tư tâm muốn bảo vệ bản thân sợ bị tổn thương. Ví như, nhóm học pháp của chúng tôi có tất cả 5 đồng tu, trong đó có đồng tu A đã gần 70 tuổi và đồng tu B đã gần 80 tuổi. Lúc chúng tôi học pháp cùng nhau, đồng tu A có văn hóa thấp nên niệm đầu có lúc còn sai sót, nói năng lắp ba lắp bắp, đồng tu B có tính cách gấp gáp hay nói nhanh. Lúc học Pháp Trung thường xảy ra hiện tượng thêm bớt chữ rất nghiêm trọng. Mỗi lần học Pháp Trung cần phải nhắc nhở bà ấy nhiều lần, khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Có đồng tu chỉ ra cho bà hiện tượng thêm bớt chữ rất nghiêm trọng và bảo bà đọc chậm lại. Sau này bà ấy đã đọc tốt hơn một chút, nhưng gần đây hiện tượng thêm bớt chữ của bà ấy lại trở nên nghiêm trọng hơn trước đây. Hơn nữa, mỗi lần đến lượt người khác đọc thì đồng tu này cũng đọc theo. Có lúc giọng đọc của bà còn nhanh hơn và át cả giọng của đồng tu đang đọc. Tôi cảm thấy rất khó chịu do bị ảnh hưởng, trong đầu cứ loạn cả lên, không cách nào đọc thuộc pháp được, cho nên tâm phàn nàn lại trỗi lên. Có lúc tôi còn sinh ra cảm giác không muốn học pháp với bà ấy. Sư phụ giảng, vậy thì khi phát sinh mâu thuẫn, cần các bên tự hướng nội tìm nguyên nhân của bản thân, bất kể là sự việc này lỗi tại chư vị hay không. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói, bất kể là sự việc này lỗi tại chư vị hay là không tại chư vị đều phải tìm ở chính mình, chư vị sẽ phát hiện ra vấn đề. Nếu như sự việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với chư vị, không có tâm mà chư vị nên bỏ, vậy thì sự việc này cũng sẽ rất hiếm phát sinh trên thân chư vị. Trích, giảng pháp tại Pháp hội châu Âu 1996. Khi đối chiếu với pháp của sư phụ và đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net để đào sâu về cái tâm này, lúc học pháp tôi quan sát kỹ lưỡng thì phát hiện rằng lúc chúng tôi đọc chậm thì bà ấy sẽ đọc tốt hơn một chút, còn nếu chúng tôi đọc nhanh thì bà ấy sẽ đọc sai nghiêm trọng. Hướng nội sâu hơn, tôi mới phát hiện lúc mình chỉ ra cho bà ấy thì thái độ trên bề mặt của mình rất ôn hòa và rất tốt, nhưng tâm tôi lại bất thuần, hơn nữa còn tỏ ra phàn nàn bà ấy, trong đó ẩn giấu một chút tâm coi thường đồng tu. Trên miệng tôi bảo bà ấy nên đọc từ từ, không cần phải gấp gáp, nhưng trong tâm lại nghĩ bà ấy mỗi ngày đều đọc niệm chuyển pháp luân trong mấy năm rồi mà vẫn chưa đọc tốt. Đối chiếu với pháp của sư phụ và các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net, tôi bất ngờ phát hiện bản thân mình tự cao, tự đại, giả dối và giả hoạt với hình tượng vĩ đại, quang vinh, chính xác của tà đảng, là ngọn đuốc chiếu rọi người khác chứ không soi vào bản thân mình, lúc nào cũng để mắt và soi mói người khác. Bản thân mình không thiết thực học thuộc pháp mà còn quay ngược lại oán trách đồng tu. Tôi thấy mình thật quá sai sót. Vì sao đồng tu không đọc pháp giống như trước nữa? Là bởi vì tuần trước khi học pháp chung, tôi ngồi ngay bên cạnh bà ấy. Lúc bà đọc sai thì đồng tu khác sửa lại, bà ấy bèn vội vàng nói, tôi có thể làm được gì đây? Và bà ấy đã bật khóc. Trông thấy cảnh tượng như vậy, trong tâm tôi cảm thấy rất khó chịu và không nói ra được đó là dư vị gì. Niệm đầu bất hảo cũng không còn, và tôi cũng không còn oán trách đồng tu nữa. Tôi nghĩ vì sao mình không nhìn vào ưu điểm của đồng tu. Bình thường bà ấy rất ít khi nói chuyện, tâm thái thuần tịnh, vì sao mình không học hỏi ưu điểm này của đồng tu nhỉ? Bản thân phương diện tu khẩu của tôi quả thật còn rất kém, vì sao đồng tu niệm pháp không như trước đây nhỉ? Có phải do tôi vẫn oán trách bà ấy? Chẳng phải chúng ta nên tự tìm ở bản thân mình hay sao? Đây chẳng phải là do tâm chúng ta tạo thành sao? Chúng ta phát ra ý niệm không tốt đã khiến cho trường của lớp học pháp không còn thuần tịnh nữa. Như vậy, chẳng phải các đồng tu sẽ cảm thấy nó và chịu nhận can nhiễu sao? Nếu cứ như vậy, thì đồng tu có thể niệm pháp tốt được không? Kỳ thực, tôi không thể cứ dán mắt vào đồng tu mãi như thế. Có đại pháp ở đây, có sư phụ ở đây, đồng tu là do sư phụ quản, ắt sẽ quy chính bản thân trong pháp. Khi nhìn thấy chỗ thiếu sót của đồng tu, thì thiện ý chỉ ra là được rồi, không cần phải chấp trước vào chấp trước của đồng tu. Chúng ta nhìn thấy chỗ thiếu sót của đồng tu, tức là chúng ta cũng tồn tại vấn đề đó phải không? Khẳng định là như vậy. Đồng tu cũng là chiếc gương soi cho chúng ta. Điều chúng ta nhìn thấy nhất định là có chỗ cần phải tu bỏ. Tôi nghĩ mình cần phải học pháp nhiều hơn nữa, không ngừng ghi nhớ lời dạy của sư phụ và không ngừng dùng pháp thanh tẩy bản thân, tu tâm tính một cách thiết thực, làm bất cứ việc gì đều phải đường đường chính chính, không hời hợt qua loa và giảo hoạt, lúc nào cũng bảo trì trạng thái người tu luyện nên có. Tôi nghĩ mình có thể tu bỏ tâm tật đố, tu bỏ văn hóa đảng tà ác do tà linh cộng sản nhồi nhét trường kỳ. Chúng ta cần phải thanh trừ triệt để toàn bộ thứ văn hóa biến dị của tà đảng và những thứ gốc rễ xấu xa do tà linh ép nhập vào tầng vi quan trong thân thể của mỗi người. Tôi mong rằng các đồng tu sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tinh tấn hơn nữa. Con xin thỉnh sư phụ gia trì cho các đệ tử, hợp thập. Bài chia sẻ thứ tư, chú ý thói quen và tư duy văn hóa đảng trong ngôn hành. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Hôm qua, tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó là tôi vẫn còn lưu giữ những thói quen và tư duy văn hóa đảng trong ngôn hành của mình. Không những thế, vấn đề này lại không hề được tôi phát hiện ra trong suốt quá trình tu luyện thời gian dài. Vì vậy, hôm nay tôi muốn đem vấn đề này viết ra để cùng giao lưu với các bạn đồng tu, hy vọng rằng nó sẽ có thể khởi tác dụng truyền cảm hứng cho mọi người. Tất cả chúng ta hãy cùng hướng nội và nhìn vào bản thân mình ở phương diện này. Tôi nghĩ rằng những đồng tu sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc đại lục trong nhiều năm qua cũng nhất định ít hay nhiều đều tồn tại vấn đề này. Chuyện là thế này. Tối hôm qua, sau khi đọc xong cuốn sách Đại Pháp, tôi đã mang đi cất. Sau đó tôi định lấy thêm một cuốn sách Đại Pháp khác để học. Bởi vì những cuốn sách Đại Pháp của tôi đều được sắp xếp thứ tự theo thời gian các bài giảng của sư phụ, nên tôi đã đánh số thứ tự các cuốn sách này rồi dán vào bìa sách. Như vậy, mỗi lần đọc sách đều có thể đọc theo thứ tự, sẽ không bỏ sót một cuốn nào. Nhưng khi tôi tìm cuốn tiếp theo để đọc, tôi đã không thể tìm thấy nó. Vì vậy, tôi đã nói với mẹ một cách thiếu lịch sự. Mẹ, tại sao mẹ lại không đặt những cuốn sách theo đúng thứ tự? Tất cả đều bị đặt loạn lên, không phải sắp xếp theo thứ tự thì sẽ dễ tìm hơn sao? Mẹ tôi nói, mẹ không biết. Sau khi nói xong những lời này, tôi đột nhiên cảm thấy mình có gì không đúng. Tôi nhận thấy, cho dù mình nghĩ như vậy, nhưng nếu đổi một cách nói khác thì cũng vẫn có thể nêu rõ vấn đề mà không nhất định phải nói như vậy. Mẹ tôi hỏi, sao con không nói gì? Tôi nói, mẹ, có gì đó không ổn trong lời nói của con, mẹ có nghe ra không? Mẹ tôi nói, mẹ không nghe thấy vấn đề gì. Tôi nói, vừa nãy, khi con nói cũng có thể nói thành thế này. Mẹ, nếu như sách đều có thể đặt theo đúng thứ tự, thì chẳng phải có thể dễ tìm sách hơn sao? Cũng không mất sức nữa. Nói như vậy, sẽ có thể nói rõ đạo lý, khẩu ngữ còn bình hòa nữa. Ai cũng có thể tiếp nhận cách nói chuyện như vậy, không nhất định phải nói cứng nhắc như thế kia. Như vậy sẽ làm tổn thương người khác. Đại Pháp đã dạy chúng ta trở thành một người tu luyện, tuân theo pháp lý của vũ trụ là chân, thiện, nhẫn. Con thấy rằng, những lời con nói con đều không thấy được cái thiện của bản thân mình. Đều là những thói quen tư duy của văn hóa đảng. Khi nói cũng không nghĩ xem lời mình nói có đúng không. Thật sự mà nói thì giống như thói quen đó đã trở thành tự nhiên rồi. Con tự cảm thấy rằng mình nói như vậy với mẹ cũng không hiếu thuận chút nào. Mẹ tôi nói, điều này là do chúng ta đã được dưỡng thành trong môi trường Trung Quốc đại lục này trong nhiều năm rồi. Vì vậy cũng không cảm giác được có gì sai trái. Sau này chúng ta đều cần chú ý hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng vấn đề này nhìn thì không thấy có vẻ gì to tát, nhưng lại không phải là một vấn đề nhỏ trong tu luyện. Mỗi lời nói và hành động của chính chúng ta đều có thể phản ánh xem tu luyện của chúng ta như thế nào. Chúng ta không thể mang theo tư duy văn hóa đảng của tà đảng đi đến viên mãn được. Vậy, làm sao có thể viên mãn đây? Vì vậy, có những lúc chúng ta cảm thấy rằng bản thân không đủ từ bi, có thể là do độc tố của văn hóa đảng này vẫn chưa được thanh lý hoàn toàn. Tư duy văn hóa đảng của tà ác vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn mà tạo thành như vậy. Tôi thực sự hy vọng rằng các đồng tu có thể giao lưu với nhau nhiều hơn nữa về vấn đề này. Chúng ta sẽ cùng đề cao chính niệm đầy đủ làm tốt ba việc mà sư phụ đã giao cho chúng ta. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.